đi vô vô quả khu vườn, đi vô kia mà thầy nhớ hết mấy cái chỗ đó đi làm sao, đi vô trong kia qua khoảng chánh điện đi ra sau thì đi tới cái cũng cái điện mình là đề chữ là phương trường thất, tức là cái chỗ cái phòng phương trường đó. Thì thầy mới đang đứng chân chờ thì sư phụ ông mở cửa kéo vô trong. Thì vô trong cái phòng đó thì ngay bên trái thì ông mở cái tủ mà áo quần đó. Thì trong đó không có cái áo quần gì cả, chỉ có một cái áo thôi. Mà ông lấy ra mà nó bụi dễ sợ luôn, thì tại ra là cái áo cà sa. Nhưng mà nó lại không phải là cái màu đen mà màu nâu, màu tím tím đó, tím nó sặc sỡ tím đó. Mà nó bụi đầy thế là đứa ra. Rồi xong ông cầm có một cái như ý. Cái như ý là cái cây mà người ta làm phương trượng đó, hay là cái người mà tu hành thường thường người ta gọi cây đó. Rồi ông đưa cho thầy ông nói, đây này, đây là của con, đây, đồ của con. Thầy mới cầm một cái, thầy giật mình thức dậy. Khi mà thầy thức dậy thì bác biết là thầy thời đó là không có ngủ nằm, ngủ ngồi. Bây giờ thầy cầm đang cầm cái áo, đang cầm cái nhị. Nghĩa là mình đang tâm nghiệp position, đang cầm đồ như vậy đó. Thầy rất là ngạc nhiên. Thì khoảng đâu chừng 10 phút sau đó, thì là thầy đi lên trên office. Thì lên thì là ông sư phụ, ông kêu điện thoại từ San Francisco, ông điện thoại qua. Thì cái câu đầu tiên, cái chuyện đầu tiên ông hỏi thầy sao hôm tối hôm qua nằm mộng như thế nào. À thì thầy ấp úng, thầy không biết là mình nên nói cái gì hay là không nên nói cái gì. Thì ông tiếp luôn, ông nói cái đó là tiền thân của con, đó là chuyện của con. Thì cái chuyện này cứ xảy ra như vậy đó. Thành ra là ngày hôm nay thầy đi uống trà, thầy cũng nói cho mẹ anh em biết là nhiều khi là ông sư phụ của thầy đó, là ông bây giờ ông đã thi tịch rồi, ông tịch cũng 10 năm rồi, 13 năm rồi. Nhưng mà có điều đó là ông giống như cái gương đó, cái gương của mình đó, là mình nói cái gì, mình làm cái gì là nó phản chiếu hết đó, phản chiếu rõ lắm. Và mình không tìm cách để manipulate được ông đấy. Mình cho ông đồ ăn ngon, ông cũng cười. Mình mua đồ mình cũng dường ông, ông cũng nhìn. Mà mình chửi mắng một nói xấu ông đó, ông cũng không có giận. Mình làm cái gì mình làm ông cũng coi hết trơn cả. Nhưng mà mình screw up đó là ông la, nghĩa là la kinh hồn khiếp vía luôn đó. Ông la nghĩa là dễ sợ lắm bạn. Thầy gì nói chuyện sơ sơ cái chuyện mà ngạt thở mà thầy mà hồi xưa mà thầy được huấn luyện đó. Là có một thời gian đó là thầy để huấn luyện là phải là chuyên môn chuyên tâm vào cái thoại đầu. Cái thoại đầu là một cái chữ, một cái pháp môn đó mà người tu thiền phải tu. Mà khi như vậy là cái tâm mình không được nghĩ chuyện gì khác cả. Thì thầy có một cái chuyện để thầy tu. Thì mình bác biết đó là cái chuyện này là phải làm 24/24. Thì lúc đầu thì mình làm không được, nhưng mà đến lúc một lúc nào khác rồi thì là mình bắt đầu đi vô cái chỗ mà mình huấn luyện đó. Lúc mà ông nói là đây là huấn luyện, đây là thời gian huấn luyện đó, thì thời gian đó là thật sự huấn luyện. Thì thầy có nhớ chuyện, nhiều chuyện lắm, mà đấy cái chuyện này là cái chuyện mà thầy kể nhiều nhất và nhớ nhiều nhất đó. Là cái bữa đó là thầy đi từ trên điện Phật đó mà đi về, sau khi mà tụng kinh xong là đi về, thì thầy vẫn tiếp tục là lock cái mic của mình vô trong cái đề mục đó. Và lúc đó thì thầy làm phương trường của cái chùa Vạn Phật. Thì thầy đi từ từ đi ngang qua. Thì con đường này thì có một cái building bên tới phải đó. Thì cái mùa này là cái mùa mà bữa sương mà đồng nhất, là cái tên vùng đó là cái sương nó đồng đó, nhiều khi là lạnh lắm, frost. Nó có cái băng đó mà mờ mờ phía trên đó. Thì trong cái băng sương mà mờ mờ phía trên, tự nhiên có một cái đóa hoa nó mở ra mà nó đẹp vô cùng, nó mở nở ra. Thì thầy đi ngang, thầy thấy như vậy, thầy đứng lại chừng một phút, nửa phút, 30 giây. Thầy nhìn một cái, chà, đẹp ghê hả? Mình thưởng thức cái đẹp của cái hoa. Đẹp của cái hoa, chà, đẹp ghê. Trong cái chỗ mà nó tuyết sương mà nó lằn cứng như vậy, cái hoa nở đẹp. Xong rồi nhìn cái đó, thầy đứng lại chừng, dừng chừng 30 giây thôi, đặc biệt là ngắn lắm. Tiếp tục thầy đi xuống nữa. Thì thầy trở lại về là cái chuyện thầy làm. Thầy về chỗ phòng thầy chứ được bao nhiêu, thầy về phòng là sắp đặt ra rồi để mà ngồi tiếp tục để mà thiền của thầy đó. Thì ông kêu lên liền, có ông thầy đạp xe đạp xuống rồi, thầy đi lên liền gặp sư phụ liền. Bây giờ thì thầy nghĩ là chắc cũng không biết có cái chuyện gì đấy, không biết đấy, tại vì là chuyện gì mà đi đạp xe đạp xuống đây mà kêu mình lên đến office. Là mình thấy là tại vì cái chỗ cái chùa thầy ở gọi là Như Lai, từ cái office nó xa, mà đi bộ xa chứ không gần. thầy mới dọt lên, thầy cũng đi bộ lên. Thì đi bộ lên thì bạn biết đi bộ lên, nhưng mà tâm cũng phải giữ trong cái pháp môn của mình cho đâu nghĩ tới bày được. Thì lên đó rồi mà bạn biết sao bạn sẽ dở điện thoại lên, ông kêu quá dở điện thoại lên, bạn biết ông nói cái gì không bạn? Ông nói mày làm phương trưởng, mày đang tu luyện mà mày nghĩ là mày có thể đi thưởng thức đồ này nó ngon lành về sao? đi thưởng thức như vậy. Tại vì ông nói là nếu mà con là phương trưởng, thầy nói mày là bởi vì mình nói tiếng Việt Nam chứ thật sự là tiếng Tàu là nì chứ không có mày cả, nì nì với ngộ thôi. Thì ông gọi nì nì là nghĩa nói sao con nghĩa là con có thể lơi lỏng cái chuyện mà tu hành như vậy. Thì thầy nghe đó thì mình cũng chưa có get it, mình chưa có hiểu được là ông nói cái gì. Tới đến lúc cái câu thứ hai ông nói bộ thưởng thức cái hoa đó là chuyện tu hành hay sao, đại khái như vậy đó. Thì mấy bạn biết nó so precise, tức là nó rất là chính xác, tức là cái chuyện gì cái thầy nói một câu, thầy nghĩ một chuyện gì đó, ông nắm ra như thử là nắm kia, ông nắm như thử là nắm con dê vậy đó, nó rõ ràng vô cùng. Thế nên mình lúc lai không được. Thế nên học đạo với ông nó khó kinh khiếp, là mình làm bày một chút là ông ấy liền, mà những bày với cái chuyện gì, bày với cái chuyện tu hành thôi, là ông ngoại liền. Thành do đó đó mày bạc biệt là nhiều khi là học đạo với ông đó nó pressure là phải thực hành, chứ không còn nói, không nói chuyện. Vì ông không hề thích là nói chuyện gì hết, là tập luyện, chừng đó thôi. Thì cái chuyện này thầy cũng nói quá, vì là rất nhiều người biết, chứ không phải là thầy đặt điều, rất nhiều người đã từng gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa và đều biết chuyện đó. Và Hòa Thượng Tuyên Hóa không hề biết làm sao mà đánh mỏ, đánh chuông. Ông không hề biết. Ông không hề biết làm sao đánh mỏ, đánh chuông, đánh chặt cái răng. Ông đánh còn tệ hơn là anh Hiền đánh nè. Anh Hiền đánh là đã chặt rồi, ông còn đánh tệ hơn nữa. À, thành ra mình phải appreciate anh Hiền ghê gớm lắm. Thầy đó là cái chuyện mà đời của thầy cho bạn nghe cho vui. Dường như là mình tới giờ ăn cơm phải không nè? Rồi bạn có câu hỏi gì không? Nếu mà có thì mình để sau đây. Bây giờ đó mình nên ăn một cái rồi đó, thì mình 2 giờ đó thì mình đi vào. Bây giờ mình tùng cái bài xong rồi là 2 giờ là mình có thể mình lại tiếp. Rồi 3 giờ mình quy và mình tiếp tục ngày hôm nay lại cho xong cuộc thứ 9. Đồng ý không? Rồi xin các bạn đứng lên. The story of what I just said, I hope that could be translated by your friends quickly. It's a part of my life story that you can be communicated. Các bác mệt không các bác? Các bác có buồn ngủ không? Vậy chắc cộng mình thầy thôi. Cái chuyện này cũng là inspire thầy, làm cho thầy cũng hay, là bởi vì là mấy người này là đâu phải thầy dạy đó, là mới dùng về mấy người ở đây mà học mà dạy lại như vậy là quá hay. Mà tinh thần các bạn này đều rất cao cả, mà mình chỉ nhìn mặt còn mấy các cụ nữa thôi đó, 70 tuổi là cụ rồi, nhìn mặt mấy cụ thôi là mình thấy thương rồi, đúng không bác? Đúng rồi, thành ra mình nên cho một tràng pháo tay nữa. Thì mình phải đúng là standing ovation là đúng cho mấy cụ này là cực kỳ hay. Tại vì người đã lớn tuổi rồi mà còn tiếp tục mà đi học đó, tức là cái điều trẻ trung lắm. Chứ còn nhiều khi lớn tuổi rồi không muốn đi học, nhưng mà đi học như vậy là thầy thấy là một cái điều mà dạy thầy, và sau này về già 60 năm nữa thầy sẽ bắt giờ các bạn cũng đi học để mà làm cho nó khỏe khoắn. Cái đây rất là hay, thầy thấy tinh thần vừa sinh nha rất là cao. Mình nên hoan hô dân việc sinh nha không bạn? Hoan hô. Thành ra là nên hoan hô tinh thần người Maryland. Là thật sự mấy bác làm cho dân California qua bên này là bây giờ là thầy khâm phục, phục sát đất. Thành ra là mình sẽ về lại để mình tuyên bố cho biết là cái sự tu hành của các bạn bữa nay là làm cho dân mình là phục, mà không phải là California mà dân Texas cũng phục nữa, mà người bên Tây cũng phục nữa bạn, phải không anh Tây? Đó, anh Tây, mấy người bên Tây qua là họ rất là phục, tại vì cái chuyện này đâu phải dễ, chuyện này là chuyện mà các bạn làm, các bạn thấy thì người có vẻ nó bình thường, nhưng mà mấy bạn biết đó, thầy chỉ mất nửa phục thầy nói thôi đó, là cái sự thật đó là bây giờ bên Orange County mình là mỗi lần có Health Fair, Orange County có Health Fair tức là một cái đại hội về cái sức khỏe của Orange County đó mà họ tổ chức đó, là mình đều được mời đi cả. Chẳng phải là mình muốn tham gia, họ đều gửi thơ tới, có người đó, mình còn người là gửi thơ tới để mà mời mình đi, tại vì là họ biết là cái giá trị của cái món càng không tập linh. Và cái kỳ vừa rồi đó là mấy bạn biết đó là cái này không phải là người Việt đó nha, nên là cả cũng Orange County đó, là cả người Mỹ hay nào đó, mà mình đi mà mình có bày có hàng đó, và có các anh chị chứ không phải là các bác, các cụ, các anh chị mà ra mà tập thôi đó, mà mình làm mấy cái CD đấy bạn, mình tưởng là ít, mình làm có 600 cái thôi mà phạt không đủ nữa, một người lấy cái mà phạt không đủ nữa, tại vì cái interest của họ rất là cao, tại vì họ công nhận rằng là bây giờ cái sức khỏe là quan trọng lắm, tại vì là cái quan niệm người Việt mình lúc nào nói từ thiện, làm chuyện từ thiện là mình cứ bỏ tiền ra mình cho thôi. Mình cho từ thiện hội người cùi, hội trẻ em, hội người mà mồ côi, hội người già, hội cho tị nạn, cho nạn lụt này, nạn bão, nạn này nọ. Chứ mình không biết rằng là cái một trong những cái charity, một cái chuyện từ thiện lớn nhất đó là mình đi dạy người ta cho khỏe, vì cái sức khỏe là nó là không ai cho cả, mua cũng được nữa. Mình cho tiền người ta xây nhà, xây cửa, lụt thì được, nhưng mà làm sao chúng ta khỏe? Cho nên khi mà mình đi dạy lại ấy, chuyện mà thí dụ như Dũng Lê đây mà đi dạy lại cả, đó là Dũng Lê là đang làm cái chuyện charity, chuyện từ thiện, mà nó còn quan trọng vô cùng, là bởi vì nó cho cái mà không phải lấy tiền bạc mua được. Thành ra thầy hy vọng là các bạn mà nếu mà Dũng Lê mà nó cho như vậy thì mình còn nên lấy không bạn? Nên lấy, nó tức là mình nên đi học đi, mình nên đi học cho nhiều. Và mình học để gì bạn? Để mình cho lại người khác. Thầy kêu bạn học xong rồi cho lại, học xong cho lại để mà càng lúc càng nhiều. Thế còn là không có cái món quà gì quý hơn là sức khỏe cả. Cho cái gì ăn hết cả. Sức khỏe là quan trọng nhất, sức khỏe ăn mới không hết, thế còn không thì hết. Bạn đồng ý không?
Dạ.
Cho nên dân vừa xin nhà như vậy là mình thấy là hay vô cùng. Nhưng mà mình thấy cái số người ra tập lên ít đến nhiều bạn. Hả? Bây giờ đó, mình sẽ challenge, mình để thách độ dân Virginia và Maryland này. Nếu mà thầy qua lại lần sau, sáng năm, thí dụ thôi, chứ chưa chắc. Nếu mà bác có thể làm cho cái nhóm người mà đang tập đây lên cấp 4 lần đó, thì thầy sẽ phục sát đất. Nhưng mà nếu mà không được cấp 4 lần đó, thì thua California. À, không ai vỗ tay cả sao? Tức là bây giờ mình là thật sự là California là thật sự là khiêu chiến, là challenge dân mà của Maryland và Virginia cộng lại, chấp hai bên cộng lại với nhau đó, là mình sẽ khiêu chiến của tự là bà có thể làm cho những cái nhóm người đứng ở giữa đây hồi nãy này mà tăng lên cái 4 không, tức là cái số người mà đi ra, tại vì cái hồi nãy mấy cái người đấy là mấy cái người mà giỏi nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất, mà làm đúng nhất, hay nhất, thì họ mới đem ra show case đó. Mình sẽ thách độ làm sao mà sang năm đó, mà cái số người mà show case họ mà tăng lên cái 4 lần, tức là nếu mà tăng cái 4 lần thì do đó chứng tỏ rằng đó là cái số người theo học đó là gấp 8 lần. Thành ra nếu bạn mà làm được như vậy thì thầy sẽ khâm phục sát đất. Thầy bạn có chấp nhận cái thách diện của thầy không? Ok. We see you next year. We see you next year. Và chắc là thầy sẽ nói cho bạn nghe nè. Là sau khi thầy thách rồi đó, thì bây giờ thầy phải nói cho bạn biết nghe cái sự thiệt. Là thầy bây giờ thầy không làm gì trong cái càng khôn tập linh hay ITC nữa, thầy bây giờ thầy rút lui rồi. Cái trưởng môn phải hay là cái hiệu trưởng ITC là bây giờ thầy nhường lại cho anh Hiện rồi. Và do đó sau khi mà thầy mà thách chiến xong rồi đó, thầy khiêu chiến thầy thách đổ xong rồi đó, thì bao nhiêu cái chuyện của California là của anh Hiển, không còn thầy nữa. Nếu mà thua là anh Hiển chịu, không phải của thầy nữa. Thành ra thầy phải nói cho các bạn biết để các bạn đừng buồn, là California sẽ về lại để mà củng cố lực lượng, và để khi nào mà bác qua thăm thì bác sẽ thấy rằng là bên kia làm như thế nào đó. Nhưng mà hoàn toàn là một trách nhiệm của thầy. Thầy đã bán cái rồi, thầy đã khỏe rồi, xong rồi. Và cái đó cũng nói lên một cái chuyện mà thầy sau này sẽ chia sẻ các bác, là mọi người trong cái hội tứ bí phụng sự là chỉ làm việc ở một thời gian thôi, và mình move out, mình làm chuyện khác. Kể cả thầy, sau khi mà thầy làm hiệu trưởng cho cái trường ITC 4 năm rồi thì thầy về hưu và thầy nhường lại cho anh Hiển. Và mình tiếp tục cái truyền thống đó, là cứ 4 năm rồi mình thay người đi nào đại khái, là không ai có một cái chức vị gì cả, rồi mình thay hoài cho nó khỏe người để mình còn làm nhiều chuyện khác vui hơn. Và do đó đó thì thầy cũng hy vọng rằng là nếu mà có nhân duyên lại đó, mà cái nhóm này mà nó mà rộng thêm đó, thì mình cũng xin mời các bạn anh chị qua bên California để mà nếu được huấn luyện thì tốt, còn không thì qua thăm, qua chơi và qua nghĩa là đối trường với nhau, có thử là các bạn công lực cỡ nào thì thầy sẽ rất là welcome các bạn ở California. Tức là welcome có nghĩa là mấy bạn cứ từ mưa mẹ bay tới, từ tìm hotel tới gặp nhau là vui rồi. Và đương nhiên là mấy bạn tới đó thì thầy sẽ đại đăng, nghĩa là lo lắng từ đầu đến cuối, từ A tới Z. Có nghĩa là mấy bạn cứ mua vé rồi cứ tìm chỗ ở đi, rồi thầy sẽ giúp hết những chuyện còn lại. Bạn chịu không? Rõ ràng bạn chịu không? Nói như vậy thôi, nhưng mà bạn cứ quá là bên này sẽ lo. Lo cách nào đó thì đương nhiên là cái người hiệu trưởng của chú ITC lo. Good morning, các bạn.
Good morning.
We will begin our bowing on chapter 31. Okay, so we're still bowing on the behalf of the hell beings. Okay. We have quite a number of bows this morning, and we have a whole lot of bows in the afternoon as well. So, actually, there is less bows in the afternoon than in the morning. But all we know, we do some bowing. So we have some time for you to ask questions as well. So as soon as we finish this first book, then we can stop and we can talk a little bit. You can ask questions. And then in the afternoon, we finish the second book. If we can finish the roll 9 just this morning, then we'll be okay. Nếu mình có thể mà lại được xong cái cuốn từ 9 sáng nay đó, thì là ngày hôm nay là mình thể hoàn tất. Còn nếu mình lại ngày hôm nay mà lại không kịp là ngày mai là mình phải trầm tài thêm ngày nữa đó. Thành ra là mình ráng lại ngày hôm nay. Thì cái quan trọng nhất của cái lại là mình không phải là thành tâm mà thôi. Nhiều khi là mình phải phát lộ sám hối. Thành trong trường hợp mà các bạn mà chưa có việc cái bài sám hối của mình ra bỏ thơ đó, thì các bạn có thể làm, nên làm. Bởi vì cái hay nhất của cái sám hối là một cái sự mà bộc bạch cái hiểu biết của mình về những cái bóng tối trong tâm thức. Thì các bạn có thể là đem cái đó bỏ lên trong cái giỏ đấy này, thì là thầy sẽ trình cho Phật Bồ Tát, cho thầy cũng không đọc. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là bạc viết ra rồi thì tội nghiệp nào mà viết ra thì tội nghiệp đó sẽ tiêu trừ. Đó là cái mục đích chính của mình, là tại sao là mình có cái sự sám hối. Chứ còn không nữa thì cái hành động mà chỉ đứng lên lại xuống thì nó chưa có phải là hành động sám hối. Chỉ khi nào là mình đứng lên lại xuống rồi mình quán tưởng mỗi lần mà đứng lên là mình trở thành người mới. Và mỗi lần lại xuống là mình trở lại với cái trạng thái mà của bắt đầu của cái sự mà tu hành bào thai đó, thì mình bắt đầu là bắt đầu làm một cái quá trình để mà đổi mới trong người mình. Rồi kế tiếp đó, khi nào mình bắt đầu mình lại đó mà mình cảm thấy được những cái chữ, những cái đoạn văn ở trong đấy đó, nó rất là rõ ràng nói tới cuộc đời của mình đó, mình có thể liên hệ tới nó được, thì lúc đó rồi cái lòng mà sám hối của mình đó, mới bắt đầu cởi mở ra. Và cái khả năng của mình có thể chia sẻ lại được đó, nó rất là hay, nó làm cho mình có thể là thật sự cảm nhận được cái ánh sáng và mất đi cái sự sợ hãi. Và nhiều khi mình trong lòng mình, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết nói với ai, mà cũng không biết có cái chỗ nào để mình nói được. Và cái kinh nghiệm của thầy đó là khi mà cái đại chúng của mình đó, mà nó quá lớn như vậy đó, và nhiều khi những người họ tới đi mình không có cách mà nói chuyện được, nhiều khi mình khó có thể dám đem cái tâm tình của mình mà bộc bạch được, nên mình biên vô trong giấy. Nhưng mà kinh nghiệm của thầy là nhiều khi những cái pháp hội, và nhiều khi người ta biết nhau lâu rồi, và nhiều khi ở trong cái chỗ mà mình lại nhiều lần với nhau rồi đó, thì mình rất dễ mà thổ lộ được những cái đức Phật gọi là sám hối trước đại chúng đó, thì làm cho cái tội nghiệp của mình, và cũng như là cái sức mạnh của nhân quả, nó sức mạnh của cái nghiệp lực đó là bị tiêu tan mau hơn. Thành do đó đó, ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng, thành ra là mình sẽ cố gắng. Và các bạn nào mà cứ muốn sám hối thì là viết cái điều sám hối là bố sống cái giỏ đấy nè. We bow and we bow on the behalf of everyone. First, 3-4 books we bow because we making repentance of what we have done wrong with ourselves. In terms of cause and effect, book number 5 and 6. Repent because we create enmity, enemy. And so we repent for those connections as well. We deal with others, how we treat others in a way that create enmity and enemies. And then we come to repent and we bow on the behalf of 10 Dhammarams, from the hell beings to the ghost, the hungry ghosts, to the animals, to the human beings and the kings and officials and father and mother and parents and of many lives past. And then we go into repenting on the behalf of the heavenly beings, the gods, devas and the immortals. It was a great expansion of our heart and minds into the sense of repenting. And so repenting no longer just simply looking at our fault and our mistakes, but to go beyond it and to see that all living beings are connecting with us. That's why we bow in repenting for all. But number 9, this book number 9 is more positive because we no longer just bow in repenting, but we're sharing our merits, we're sharing our work with the rest of the universe by saying that we 回向, we 回向, we transfer this merit to everyone and all living beings. So we take to another higher level. Instead of repenting, now we're transferring. In other words, instead of bowing on the behalf, now we become the vessel. We don't say that we are bowing on behalf anymore, but we simply said, I'm transparent. All the merits and virtues now coming through me and go through the others. That I'm completely transparent. It's no longer a sense of self there. The most interesting thing that you are actually have done this with us here. Every time we ask you to meditate, you have this state of calmness and whatever state of your mind, we tell you to settle down into your abdomen, into your navel, and then we tell you to open your arms and imagine all of these feelings now transferred to the universe. In our practice, we never say that let's enjoy. We don't enjoy, but we're simply moving all these merits to others instantly, because enjoyment is the form of the second chakras, meaning a very much a state where the ego would like to satisfy itself. And so we say we transfer, so we become the vessel, like the pipe that the water flows through. We no longer need to enjoy, meaning hold the water in a cup and enjoy anymore. So the merit's going through. And by doing that, that itself is a form of enjoyment. So we're simply not talking about enjoy, but the joys are there. So we don't say, oh, let's enjoy it. No, we don't say that, but we just say, let's transfer it. But by doing it itself, by doing it, the act of giving itself is the highest form of enjoyment already. So any time that we have any bliss, any high state of reality, any time that we have any moment of ecstasy and bliss, we're simply not enjoying it. We don't say we're enjoying, and we don't enjoy it, but we simply transfer. But by transferring, by that very simple act of giving and transferring, that act is the highest form of enjoyment. So we are not getting caught by the second chakra, but at the same time, we satisfy that chakra. At this moment now, the bowing have take its turn radically into the next level, because we are not dealing with pain and suffering, but we pretty much function in a much higher plane, where it's not about the ego, but about the connection with the deepest level of our consciousness, that we recognize all beings are just we ourselves. There's no separate between we ourselves and the rest of the world, of all other beings. So you see, at the very start, we seem to be very purple. We say, very purple. Oh, I got this big problem here. I do this, I did this, I have done this. Oh, I'm laden with guilt. And now I want to make repentance. I want to say it out so I can feel good, feel better. I want to reduce my karma. But then you move up to the next level where you suddenly realize that, oops, yeah, there is joy. There is something that we can do with this body and with this mind, and that is we can generate merits and virtue. We can become the Buddha himself or themselves by bowing to the Buddhas and become the Buddhas. How do we do that? We bow on the behalf of others. And then you take to the next level where you see the possibility of joy and serenity and quietude right in your hands. And you see your natures right now, right here, you can experience it. And that's the next level where you want to bow on the behalf of others. You see the ability as well, the great chance for you to generate merit. So you no longer laden yourself with your guilt. So you see a more positive light. But now I take you to the next level where it's not about that, but about the reality that we connect with everyone. And so we want the Dharma and the bliss and the joy come through us and go right to everyone else, because we are all, our people are just simply I, me, here. So we connect with everything. So everything become one. So this is the very last, only at the very last book, that the bowing take us to the highest level. We wait for today at the last book. It's even more wonderful because at the very last, the ending of this book here, it totally wrapped up everything and it takes us to the heart of this, the Dharma of non-duality. So we wait for this afternoon. I will tell you what is it at the very end of this sutra here. Thầy sẽ nói cho các bạn trong vòng 2 phút rưỡi để mà mình có thể có thời gian mà ăn uống. Thì thưa các bạn rằng là cái cuốn kinh này, Lương Hoàng Sám này đó, mới mà nhìn qua thì mình thấy nó có vẻ nặng nề lắm, và mình nhiều khi là mình cũng không có rõ ràng là nói cái gì. Nhiều khi mình đọc là cũng u ớ rồi mình đổ hô là vì tiếng Tàu nhiều. Thật sự tiếng Tàu có mấy tên cũng Phật thôi, còn kinh văn thì nghĩa đầy. Thì thưa các bạn đó, là lúc đầu đó, mấy cái chương đầu đó thì nói tới cái trước hết là nói cho mình biết là cái tam bảo là cái ánh sáng của mình, là mình nên theo con đường chân thiện mỹ. Nhưng mà sau đó họ nói tại vì mình không theo con đường chân thiện mỹ cho nên là mình tạo ra nghiệp. Mà cái nghiệp đó là toàn là vì là mình cái nhìn sai lệch. Thì trong cái nhìn sai lệch đó mình tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp. Rồi sau đó nói mình tạo cái oán thù. Mình chỉ nói trật một câu thôi, hay là mình nói sai một câu thôi là người ta ghét rồi, là người ta giận rồi. Cũng như thầy nói chuyện bình thường thôi, là dù như là cô này cô lên là thưa thầy là con muốn nói chuyện với thầy, con muốn xin quy. Nhưng thầy nói thôi đi tôi không bao giờ. Nhưng mà cô thì nghĩ là thầy xua đuổi cô ta. Chứ thật sự đó là thầy muốn đi đâu. Thế bận chuyện gì bà? Làm việc thiện. Bận cái làm việc thiện. Nhiều khi mình hỏi không đúng lúc, không đúng giờ, không đúng chỗ, mà mình trả lời không đúng lúc và không đúng chỗ thì mình lại tạo ra cái oán thù, không kính nói rõ ràng lắm. Như vậy thường thường là cái oán thù là bởi vì cái kiến giải của mình nhìn khác người ta. Và mình lúc nào mình cũng có một cái mà mình gọi là cái tật in trí, mà tiếng Mỹ dịch là assumption. Cái tật in trí, in vào trong trí óc mình nghĩ rằng người ta như vậy. Thật sự không có. Thì sau đó rồi thì bây giờ mình bắt sám hối để mình gỡ ra những cái mối dây đó, mình thay đổi cái sự suy nghĩ của mình, từ từ mở ra. Nhưng mà vẫn còn ở trong cái chỗ là mình quy y sám hối cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình, cái chuyện sai lầm của mình. Và mình xin lỗi người khác. Thì mình đặc biệt là sau đó rồi thì mình vẫn còn đang phân sinh, còn đang ở trong cái vùng là mình làm sao mà trừ bỏ cái tội nghiệp của mình. Mình vẫn chưa thấy được cái ánh sáng của cái Phật Pháp nó nằm chỗ nào nữa. Mình bây giờ mình lo sợ tội nghiệp nặng nề quá, nghiệp chướng nặng nề quá. Nhưng mà cái đoạn thứ hai, nhất là cái đoạn trước khi mà ra khỏi cái đoạn này, là mình còn nghe nói tới cái nghiệp, cái địa ngục, u cha là nó đen ngòm rồi, có con quỷ này rồi, có con quỷ kia rồi, bao nhiêu cái chuyện là mình thấy mình sợ luôn, ngồi mà rờn tóc gáy luôn, đọc cũng lấp bấp nữa, tại vì là mình thấy sợ quá. Nói cái chuyện mà địa ngục thôi là mình thấy là đã dễ sợ rồi. Nhưng mà khi qua khỏi cái chuyện mà địa ngục và ngạ quỷ, cái nghiệp báo rồi đó, cái quả báo rồi, thì mình tới cái chỗ mà mình gọi là bây giờ bắt đầu mình thấy được cái chân lý nó lớn hơn. Tức là cái gì? Là cái khả năng. Cái khả năng mà mình có thể ở trong cái ánh sáng quang minh. Hồi nãy là mình đang ở trong cái vùng đen tối của vô minh, thì bây giờ mình ở trong cái vùng ánh sáng quang minh. Thì để mà nói cái vụ này đó, để mà dạy mình trong cái vùng này đó, thì Đức Phật nói là sao? Là mình hãy đặt lễ dùm cho các vị quỷ, các vị mà ma chủng, rồi cho đến là các loài súc sanh, cho các thần, các trời, các tiên, rồi các cha mẹ, rồi các sư trưởng, rồi anh em, bà con, quyến thuộc, người oán, người thân. Thậm chí mình đặt lễ mà hồi hướng dùm cho những người mà làm việc cống quả trong chùa nữa, các bạn có nhớ không? Làm cống quả trong chùa nữa, nhưng mà đây mình có thể thêm là những người cống quả trong nhà thờ nữa, hay những cống quả mà tất cả mọi nơi hội tư thiền này, mình phải thêm những cái chuyện đó. Thì mình đặt lễ hết dùm cho người ta. Thì tại đó là cái phần thứ hai này, cái đoạn thứ hai này là nói rằng cái khả năng mà mình có thể tạo ra phước đức. Chứ mình không phải là mình chỉ tạo tội nghiệp thôi, mình ngồi mình khóc lóc tội nghiệp không cũng được. Khả năng mà tạo ra phước đức. Rồi sau khi mình nói cái phần tạo ra phước đức rồi, mình lại thì mình nói là mình lại dùm cho người khác, mình lại thể cho người khác. Thì cái tu này là tu hoàn toàn vị tha. Cái phần đầu là vị ngã, cái phần sau là vị tha, là mình hoàn toàn tu cho người khác, mình đặt lễ, mình lại dùm cho người khác thôi. Đó là cái sự vĩ đại vô cùng. Và thầy khuyên các bác là khi các bác đi về nhà đó, thì mỗi ngày đó các bác nên bỏ chừng 5, 10, 15 phút, cái đến nửa giờ, một giờ đồng hồ đó, mà mình nói là mình tu dùm cho người khác. Thì dù như mình là chồng đó, thì mình nên tu dùm cho ai các bác? Cho vợ. Mình hiểu là vợ mình tu dùm cho ai? À, cho chồng. À, mà nếu mà là chồng thì tu dùm cho ai? Cho bồ. À không, lỗi. Cho vợ. Không, nhiều khi cũng nên tu dùm cho bồ bịch nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì những người đó là những người mà nó cột mình vô trong cái vòng sanh tử luôn thôi. Cho nên là mình cũng không nên mua vé tàu bay về Việt Nam thường xuyên quá. Mà mình nên tu dùm cho người đó, làm cho người đó có thể tách rời ra khỏi mình, cho họ tìm con đường sống cho nó dễ chịu hơn.